Tiên nghịch, chương 830. Sinh cơ, góc truyện audio.com. Vương Lâm gật đầu nhìn Thanh Thủy, ánh sáng màu hồng lóe lên trong mắt trái Thanh Thủy. Nếu có người dám làm ngươi bị thì tất cả dòng họ trên Đông Lâm tinh máu sẽ chảy thành sông. Âm thanh mặc dù lạnh nhạt nhưng sát khí trong đó lại khiến cho Hướng Văn Đông nhíu mày, cười khổ. Ánh mắt Vương Lâm có một sự cảm kích, cả đời hắn không cảm kích nhiều người cho lắm, từ Đồ Chu Giật, Độn Thiên, và bây giờ là Thanh Thủy. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, ôm quyền với Hướng Văn Đông và Thanh Thủy rồi xoay người đi xuống cái khe. Cái khe rất lớn, Vương Lâm rơi xuống chỉ thấy xung quanh vách bóng loáng. Chỉ có điều bên trong không hề có một chút sự sống, tất cả chỉ là một bầu không khí chết chóc. Càng rơi xuống, không khí chết chóc càng lúc càng nhiều. Cuối cùng gần như tràn ngập xung quanh, giống như có thể hóa thành thực thể khiến cho Vương Lâm cảm giác có chút yếu ớt. Hắn giống như một đốm lửa đứng trong gió lúc nào cũng có thể tắt. Vương Lâm càng hạ xuống càng cảm giác được tử khí trở nên bạo ngược. Từng làn hơi lạnh chui vào trong người Vương Lâm, nếu là người khác thì vào lúc này đã đông cứng, ngọn lửa sinh mệnh chấm dứt. Nhưng Vương Lâm trong cánh cửa tu đạo đầu tiên tu luyện chính là đạo sinh tử luân hồi với công pháp Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết nên đối với tử khí rất quen thuộc. Vào lúc này, nguyên lực vận chuyển khiến cho ngoài thân thể âm dương song ngư xuất hiện từ từ xoay tròn. Vì vậy mà tử khí đang bám quanh người hắn bị đẩy ra khiến cho bản thân không bị thương quá nặng. Cái khe rất sâu dường như không có đáy. Tốc độ rơi xuống của Vương Lâm rất nhanh, sau khoảng nửa nén nhang mà vẫn chưa chạm đất. Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh yên lặng vận chuyển nguyên lực xuất ra đạo nhân quả dung nhập với xung quanh. Một lúc sau tử khí càng lúc càng dày. Cho dù âm dương song ngư cũng bị ảnh hưởng, tốc độ xoay tròn từ từ chậm lại. Đúng lúc này, thân thể hắn chấn động, hai chân đứng trên mặt đất. Trước mặt hắn xuất hiện một cái thông đạo tối om không hề có chút ánh sáng. Cho dù là với tu vi của Vương Lâm cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Đến đây, âm thanh già nua vang dội trong thông đạo mang tới một cảm giác quỷ dị. Vương Lâm trầm mặc một lúc rồi nhấc chân bước vào trong thông đạo. Thông đạo cũng không dài, sau khi đi khoảng nửa nén nhang, Vương Lâm đã tới cuối đường. Lúc này, cảnh tượng trước mặt khiến cho đôi đồng tử của bản thân co lại. Đầu người, hằng hà sa số đầu người. Phía trước thông đạo là một khoảng không rộng lớn không nhìn thấy điểm cuối, chỉ thấy toàn là đầu lâu, xương cốt tỏa ra hơi lạnh. Mà điểm khiến cho người ta kinh hãi chính là một biển đầu người. Cho dù với định lực của Vương Lâm vào lúc này cũng phải tê dại, lui lại phía sau hai bước mà hoảng sợ. Đầu người ở đây nhiều lắm không thể đếm được, nhiều tới mức khiến cho người khác mới nhìn thấy phải choáng váng. Tử khí nồng nặc ở đây biến thành một trận gió lốc thổi quanh biển đầu người. Bị cơn gió đó thổi qua, Vương Lâm cảm giác hít thở không được thoải mái. Sự hoảng sợ trong mắt đã đạt tới mức cao nhất, ở giữa biển đầu người trong cơn gió lốc có một cái bình đài được tạo bằng đầu người, bên trên có đặt một cái quan tài. Quan tài đó bằng gỗ đã hơi thối rữa, nhưng có một luồng hơi thở giống như điên cuồng từ trong. Góc truyện audio.com, quan tài tỏa ra, người tên là gì, âm thanh già nua từ trong quan tài vang lên, Vương Lâm hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, cung kính ôm quyền nói. Vãn bối Hứa Mộc tham kiến tiền bối, chính ngươi muốn lão phu thi triển thất tịch thuật, âm thanh già nua tỏa ra uy áp khắp xung quanh, đúng vậy, Vương Lâm ổn định tinh thần, nói một cách bình tĩnh. Lão phu có thể giúp người nhưng lời hứa của Hướng gia đối với ngươi cũng không đủ. Ta muốn một nửa sinh cơ của ngươi. Âm thanh già nua hóa thành thần niệm phát ra khiến cho tử khí xung quanh trong tích tắc đậm đặc. Ngay cả biển đầu người xung quanh khi lời nói vừa dứt cũng dao động. Một cái đầu lâu từ trong đôi mắt chợt phát ra ánh sáng. Cảnh tượng trước mắt quá quái dị. Trước ánh mắt của Vương Lâm, toàn bộ đầu lâu vào lúc này như mở hai mắt có được linh tính. Từng luồng ánh sáng từ đôi mắt của chúng chiếu vào người hắn. Vô số ánh mắt vừa mới chiếu vào người, sinh cơ trong cơ thể Vương Lâm lập tức giảm xuống. Mái tóc đen trên đầu liền có một nửa trắng như tuyết. Khuôn mặt của Vương Lâm trong phút chốc từ hình dạng thanh niên liền nhanh chóng già yếu. Đảo mắt một cái đã hóa thành trung niên, một cảm giác yếu ớt chưa bao giờ có xuất hiện trong lòng Vương Lâm. Tu vi của hắn không giảm đi nhưng cảm giác yếu ớt đó vẫn tồn tại không tan. Lấy người mà ngươi muốn cứu sông, âm thanh tổ tiên Hướng ra vang lên, Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi vỗ vào túi chữ vật. Quả cầu ánh sáng bao phủ nguyên anh của Lý Mộ Uyển bay ra. Nhưng ngay vào lúc quả cầu xuất hiện sắp sửa rơi vào lòng bàn tay Vương Lâm liền có một luồng khí thế bá đạo ẩm ẩm lan tới cuốn quả cầu tới vị trí trung tâm gió lốc. Ánh mắt của Vương Lâm trong phút chốc như quên hết tất cả, quên mất bản thân và đối phương chênh lệch như thế nào. Hai mắt hắn lập tức đỏ bừng, con mắt thứ ba tỏa ra ánh sáng màu hồng. Ngươi muốn làm gì? Vương Lâm gầm lên một tiếng đuổi theo Lý Mộ Uyển. Một tiếng hừ lạnh từ trong quan tài vang lên. Nhất thời có một luồng tử khí lan tới quân lấy Vương Lâm. Trong nháy mắt Vương Lâm như trở nên điên cuồng, không chút do dự mở con mắt thứ ba. Ánh sáng màu hồng xuất hiện chiếu thẳng vào làn tử khí đang quấn quanh người. Lập tức tử khí tan biến, Vương Lâm như tia chớp lao thẳng tới quả cầu đang bao phủ Lý Mộ Uyển. Hỗn láo, lão phu lấy một nửa sinh cơ của ngươi sẽ thi triển thất tịch thuật. Âm thanh già nua vang lên khiến cho Vương Lâm chợt dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm về phía quan tài, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Dưới sự bao phủ của tử khí, quả cầu cấm chế bao phủ Lý Mộ Uyển vỡ nát. Trước sự lo lắng của Vương Lâm, nguyên anh của Lý Mộ Uyển vẫn nguyên vẹn lơ lửng trong không trung. Thì ra là sinh cơ mất hết, cố gắng ở lại thế gian chỉ là một nguyên anh tàn phế. Chẳng trách mà lại cần tới đây để lão phu thi triển thất tịch thuật. Vương Lâm im lặng nhìn quan tài trước mặt không nói gì. Nhưng nếu vào lúc lão phu mạnh nhất thi triển thất tịch thuật có thể giúp cho nguyên anh khôi phục. Cho dù là thức tỉnh cũng có thể làm được, còn bây giờ, lão phu chỉ nắm chắc được có 3 phần. Vừa nói vô số ánh mắt từ trong biển đầu người tỏa ra những luồng sáng. Nhất thời, từng làn tử khí xuất hiện bay quanh thân thể Vương Lâm. Vương Lâm không hề có ý chống cự, tử khí bao phủ quanh người hắn. Góc truyện audio.com, nhanh chóng rút ra từng dạo sinh cơ của hắn. Sinh cơ biến mất khiến cho tóc của Vương Lâm trắng bệch từ từ rụng xuống. Thân thể hắn dần dần héo rũ, da tay xuất hiện đầy nếp nhăn. Khuôn mặt của hắn đang từ trung niên nhanh chóng già yếu. Một lúc sau, hắn đã trở thành một lão già, nét mặt vẫn còn một chút gì đó như trước. Ánh mắt Vương Lâm yếu ớt, cảm giác yếu ớt của bản thân khiến cho hắn như cảm nhận được trong hư không có một thứ lực lượng đang gọi về. Giống như có một thứ lực lượng gì đó đang kêu gọi muốn dẫn hắn đi. Ngàn năm tu đạo, Vương Lâm làm sao lại không biết đó chính là thiên đạo luân hồi. Tuổi thọ của hắn không còn nhiều lắm nên thiên đạo luân hồi bắt đầu kêu gọi. Giống như Lý Mộ Uyển khi đó, khi tuổi thọ đã hết thần sẽ tổn hại mà chết. Tử khí bao quanh người hắn hấp thu phần lớn sức sống của Vương Lâm rồi chuyển về phía Lý Mộ Uyển. Sau khi xoay quanh người nàng, sinh cơ của Vương Lâm theo một phương pháp đặc biệt nào đó dung nhập vào nguyên anh của Lý Mộ Uyển. Thuật này có tên là thất tịch, đó là do phát duy trì trong 7 ngày. Nếu nguyên anh có thể chịu đựng trong 7 ngày thì có thể thức tỉnh. Tổ tiên của Hướng gia chậm rãi nói. Vương Lâm im lặng kinh ngạc nhìn nguyên anh của Lý Mộ Uyển không hề có chút oán hay hối hận. Lý Mộ Uyển như có thể cảm nhận được tất cả thân thể run rẩy. Chỉ có điều thân thể của nguyên anh không có nước mắt nhưng có thể hóa thành một sự đau đớn. Tử khí xung quanh nguyên anh của Lý Mộ Uyển liên tiếp đưa sinh cơ vào bên trong khiến cho nàng chậm chậm rõ ràng. Thời gian cứ thế trôi đi, ngày đầu tiên, ngày thứ hai, nhưng tới ngày thứ ba, khi nguyên anh của Lý Mộ Uyển từ từ rõ ràng liền dừng lại bởi vì sinh cơ của Vương Lâm đã biến mất hết. Đáng tiếc thất tịch thuật có từ thời thượng cổ, là thuật số một trong việc nghịch thiên cải mệnh. Với nó cho dù là người chết cũng có thể sống lại, chỉ cần có đủ sinh cơ. Dùng thất tịch thuật truyền lại sinh cơ không thể tích lũy mà chỉ trong 7 ngày. Ngày tiếp ngày cứ duy trì như vậy cho tới ngày thứ 7 có thể thấy được nó cần một lượng sức sống như thế nào. Sinh cơ của ngươi chỉ đủ 2 ngày, cho dù lão phu không lấy một nửa thì cũng không đủ tới ngày thứ 3. Hứa Mộc, ngươi có còn thứ gì để tăng sinh cơ hay không? Tổ tiên của Hướng gia chậm rãi mở miệng, cách chương.